được hết. Thầy An hỏi tại sao người ta vừa mới tới người ta xin tu, thì ông thầy lại bảo tôi hy vọng anh không sợ đau khổ. Lại hỏi ngay cái câu ấy đầu tiên, thì đã đến thiền viện thì có được ăn ngon mặc đẹp thoải mái như ở nhà không? À, thế cho nên Phật ông thầy phải bảo trước rằng nếu anh muốn tu ở đây ấy, thì anh phải chịu đựng những cái khó đó, nghĩa là đối với người đời gọi thế là khổ, ăn khổ ở khổ, cái gì thiếu thốn lại còn bị la bị dày, muốn đi chơi mà cứ phải bó buộc vào thời khắc, không có được tự do. Thế thì đối với người ngoài đời thì là khổ lắm. Thế cho nên đây ông thiền sư phải nói ngay, anh đến đây không có thể mà có cái thoải mái như ở nhà được, coi như cái điều kiện ông thiền sư phải nói trước để cho cái người này đừng lầm. Nếu mà anh còn có cái chỗ anh đến đây để anh cho là anh được hưởng những các cái yên ổn như anh tưởng là thì không có đâu, ở nhà chùa là không có những cái đó, phải nói trước, thì giao hẹn trước. Thì cái lời ông thiền sư cũng là một cái lời dĩ nhiên. Tất cả các thiền viện hay là các nhà chùa mà khi nhận những người mới thì phải bảo trước cho người ta đừng thất vọng. Người ta có chấp nhận những cái thiếu thốn ấy thì người ta mới ở chùa được. Còn đến chùa mà đòi 100 thứ thì làm sao có. Nên ông thiền sư cũng phải giao hẹn trước, thì đấy là cái sự thông thường. Thế nhưng mà anh đệ tử thì chả nhờ làm sao. Đó, tôi sợ khổ tôi mới đến đây. Và bây giờ lại bảo đến đây để khổ thì đâu có phải. Tôi sợ cái khổ đó, tôi đến đây để tôi cầu an. Đấy, cho nên ông thầy ông phải giao hẹn trước. Thì bây giờ ông thầy nên biết nói rõ hơn để cho anh hiểu cái khổ nó thế nào. Thì ông thầy giải thích làm sao. Thầy người ta kêu khổ đấy, chỗ nào đi đâu chả thấy người ta than khổ. Đầu này đầu kia trong ngoài người đời người ta than khổ lắm. Thì vì người ta sợ cái khổ ấy cho nên người ta mới vào chùa. Thì đấy cái anh này anh ấy thưa con đến đây để cầu an, vì ở ngoài đời khổ quá cho nên đến chùa để cầu an. Thế thì ông thầy ông mới giải thích cái khổ ở ngoài đời ấy, là cái thứ khổ đưa đến khổ. Chỗ nào cũng sanh già bệnh chết, chỗ nào ân ái biệt ly, chỗ nào cũng oán thù gặp vợ, chỗ nào cũng năm ấm sinh thịt. Thế cho nên rằng mà nếu mà cứ chìm ở trong cái đám ấy thì cứ khổ như thế mãi, chả biết bao giờ cho hết rồi. Thì cái này là nhân cho cái kia là quả của cái này, cứ như thế mà kéo dài từ lịch kiếp đến giờ nó vẫn cứ thế. Họ kêu khổ, họ ở trong khổ nhưng mà cứ đi đến khổ. Thế đấy là cái khổ của thế gian. Còn bây giờ cái khổ của nhà chùa thì sao? Đấy, chẳng những là bớt ăn ngon mà bớt ăn, chẳng những là bớt mặt đẹp mà bớt cả mặt, mà bớt chẳng những là không cho đi chơi mà bớt cả ngủ nữa. Đấy thì ở nhà chùa nó có cái khổ, cứ phải ngồi hai cái cẳng nó lúc mới ngồi thiền ấy chẳng sao. Thế nhưng mà rồi về sau ngồi được không, lại bình an. Thế đấy, thế nó là cái khổ để nó đi đến cái chỗ dứt khổ. Nếu anh sợ loại hai, quyết định anh phải gặp loại một, thế là thế nào? Thế cho nên cái khổ, nếu anh sợ cái khổ của nhà chùa thì anh chịu khó, anh chịu cái anh chịu đựng cái khổ của thế gian. Và nếu anh biết thế gian là khổ, anh chán cái khổ của thế gian ấy, thì chịu khó nhận cái khổ của nhà chùa thì sau này là sẽ đi đến cái hết. Nghiên cứu điểm này sẽ thấy chân xác và thực tế, nghĩa là mình được chánh kiến. Thấy chân xác là thấy thế nào và thấy thực tế là thấy thế nào, cùng một nghĩa với nhau. Chân là chân thật, xác là xác thịt, thì mình sẽ thấy đúng sự thật. Thế thì chữ thực tế cũng nghĩa là đúng sự thật. Cho nên hai cái danh từ này giống nhau. Thì cái danh từ của nhà chùa gọi là chánh kiến. Thế thấy mà đúng sự thật thì gọi là chánh kiến. Thì nghiên cứu điểm này sẽ được chánh kiến. Nghĩa là thế nào? Nghiên cứu điểm này là nghiên cứu cái gì?
Đấy.
Cái thế gian chỉ có khổ thôi, cho nên buông đi. Anh đến chùa, những cái mà thế gian gọi là khổ ấy, thì nó lại là cái để đưa cho anh đến cái vui. Đến chùa bớt ăn, bớt mặc, bớt chơi, những cái thế gian gọi là khổ ấy, thì nó lại đưa anh đến cái sự giải thoát, an ổn. Thế nếu anh tin chắc được thế gian là khổ, tu hành là giải thoát, thì đó là anh được chánh kiến.
Thiền sinh này ông tới ông kinh tông, thì ông chỉ cầu về sự yên tĩnh thôi. Còn cái ông tư thì trả lời chỉ nói chỉ đau khổ.
Thì đây cái này là sự thường. Cái anh cho nói ông anh thiền sinh trước, thì cái anh này dĩ nhiên là ngoài đời nó khổ nó mới đến chùa để nó cầu an. Chứ tôi đến chùa tôi khổ khổ làm gì? Thì ai cũng thế. Người ta ở ngoài đời người ta khổ quá, người ta mới tìm đến cửa Phật để cầu giải thoát, để cầu bình yên. Thế còn ông thầy ấy, thì ông cũng nói theo cái sự thường. Bởi vì các anh đến chùa, các anh cầu bình an, nhưng cái bình an của nhà chùa nó ở chỗ nào? Bình an của nhà chùa nó không giống, cái vui của nhà chùa nó không giống cái vui của thế gian. Nhiều khi anh đến chùa để anh cầu yên thân thì không có đâu. Đấy. Anh tự ở ngoài đời anh kiếm ăn khó, rồi anh bệnh hoạn không có thuốc, anh không có cha mẹ trông nom, cho nên anh đến chùa bây giờ để anh đỡ khổ thế gian. Phải không? Thì sự thật ra cái đó có được ở trong chùa người ta có chấp nhận không? Nhà chùa đâu có phải là cái viện tế bần mà cứ nghèo thì đến. Đấy. Thế nó có phải là cái viện dưỡng lão đâu, cứ già thì tới. Nhiều khi người ta cứ tưởng là nhà chùa từ bi là có cái bổn phận, người ta đòi cái gì cũng phải cho hết. Đấy. Thế cho nên là họ lầm. Vì vậy cho nên ông thầy phải minh định. Đấy. Những cái mà họ đến chùa họ cứ bảo nhà chùa từ bi, thế rồi họ đòi cái này họ đòi cái kia không cho, họ bảo tại sao bảo chùa từ bi mà chùa ác. Đấy. Thế nhưng mà sự thật ra chùa là cái chỗ tu hành, chứ đâu có phải là cái viện tế bằng để nuôi người nghèo, đâu có phải cái viện dưỡng lão để nuôi các bà già. Đây là không cứ già hay trẻ, không cứ nghèo hay giàu, để ai tu thì đến đây, còn không tu thì đây không phải chỗ. Chùa là để tu chứ không phải là để mà ai muốn đòi cái gì cũng được. Nên ông thầy, ông thiền sư mới phải minh định để cho anh này. Mà quả nhiên anh này là anh, tôi ở ngoài đời tôi khổ, cho nên thôi đến đây thì tôi tìm cái vui, cái an thần. Thế thì thiền sư phải cho biết rằng nhà chùa không có những cái loại vui mà anh cầu đâu, anh muốn đâu, nhà chùa. Thế nhưng mà rồi ông thầy giải thích cho nó rõ ràng. Tức là ông thầy rất là từ bi, không muốn để anh ta hiểu lầm. Cái chữ khổ với chữ vui của thế gian và của nhà chùa nó khác nhau. Cho nên đây sư mới giải thích. Và ở ngoài đời ấy, thì họ khổ thật. Mà cái khổ ấy đi đến cái khổ. Đi mãi đến cái khổ. Từ lịch kiếp đến giờ chưa hết. Còn ở trong chùa đó, thì cái mà nhà chùa gọi là yên tĩnh, gọi là vui ấy, thì ngoài đời người ta gọi là khổ. Nhưng mà cái khổ ấy đưa đến cái giải thoát, cái an vui. Không còn có cái gì ngờ, dễ hiểu rồi.